Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2008. Cái lớp học mình ở đây rất là đặc biệt. Thứ nhất là không có bao nhiêu người. Thế nhưng mà nơi cái đạo tràng này lại có những cái bài pháp rất là dễ thương. Đa phần là những bài thi ca. Ví dụ như Ngoạn Châu Ngâm cũng là một loại bài hát. Về Đi Thôi cũng là một loại bài hát. Được đi ra từ ở đây, điều rất là lạ. Và ngoài những ngày thọ bát thì đa phần ở đây là cái lớp học ít nhất, có phải vậy không? Thế nhưng mà lợi ích của nó rất là lớn, là do vì chúng ta cố gắng học rất là nghiêm túc thì nó hình thành được những cái bài pháp mà nó bay đi được rất là nhiều nơi. Có một hôm mình được an ủi rất là nhiều, đó là mình gọi về Việt Nam thăm mấy đứa đệ tử. Nó nói: thưa thầy, những cái bài thơ thiền thầy dạy lâu nay được bao nhiêu mà tụi con mới được có 2 bài thôi, là Về Đi Thôi và Ngoạn Châu Ngâm. Mình cười cười, nó ồ có bao nhiêu đó thôi đó, chứ đâu có nhiều đâu mà đòi hỏi nữa. Và thưa đại chúng, là mình để ý là nơi đây có cái duyên rất là lạ với thi ca. Đa phần những bài thơ mình giải đây đều rất là dễ thương. Hay thì chắc không hay, nhưng mà nghe được. Cho nên thưa các vị, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một bài hát rất là dài, mang cái đặc trưng của hơi thở thiền tông rất là sâu sắc. Đó là bài Chứng Đạo Ca. Không biết các vị đã từng có học bài Chứng Đạo Ca lần nào chưa? Thưa, nó rất là dài, nó có tới 266 câu, trên 1800 chữ. Trong thi ca đường thì dường như chưa bao giờ có một cái trường thi thất ngôn như thế này. Đường thi người ta tổng kết có khoảng chừng mấy nghìn nhà thơ. Thế nhưng mà một vài bài dài thôi. Trường Hận Ca dài, Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dĩ cũng dài, bài Xuân Thu Nguyệt Dạ của Trương Nhật Hư cũng dài. Thế nhưng mà thất ngôn Trường Thiên chỉ có của nhà thơ Vĩnh Gia Huyền Giác là dài nhất. Và đây là một cái văn bản mà đã có dịp mình dạy cho một số Phật tử và chúng ở chùa Quan Thế Âm vào năm 2000. Cuối năm 2000 chúng tôi đã có học cái văn bản này. Và rồi đầu năm 2002, trường cao cấp Phật học Lâm Đồng, lúc đó tăng ni một số rất là ham học, không biết phải đem cái gì để nói với họ, vì nghĩ là sớm muộn gì mình cũng lại đi chơi tiếp. Cho nên tôi đem cái Chứng Đạo Ca ra dạy cho họ chừng 5-3 buổi học thôi. Và hôm nay có cái cơ duyên là mình nghĩ nơi đây có thể chia sẻ được cái văn bản này. Một cái lớp học nó không nhiều, nhưng mà tôi để ý hầu như nếu các vị biết ngày đi học thì đều rất là nghiêm túc tới đây. Điều này rất là hay, cho nên chúng ta ít hay nhiều gì chúng ta học vào văn bản đi cho nó nghiêm túc. Và mình có viết một cái lời dẫn, mình đọc ra đây trước rồi mình đi vào đâu phần của văn bản này. Mình đọc cái lời dẫn cho các vị nghe cho vui. Đường Triều được đánh giá là thời hoàng kim của văn học và thi ca. các loại hình văn học phát triển rực rỡ, riêng thất ngôn đường luật thì đã đạt đến sự hoàn thiện và làm chuẩn mực cho nghìn sao. Tất nhiên sự mãn khai của văn học thịnh đường mang yếu tố kế thừa và nhờ khả năng tác động đa chiều của xã hội, rất là có sự đóng góp của những con người tài hoa trác việt mọi giới để hình thành. Chứng đầu ca của nhà thơ Quyền Giáp đã xuất hiện vào thời điểm rực rỡ của văn học thịnh đường, nên nó mang trong tự thân đặc tính văn hóa của thời ấy. Nhưng cao hơn thế, vì đây là ca từ của một thiền sư đạt đạo viết ra, nên nó chuyên chở được hơi thở nồng nàn của bậc chứng ngộ. Quyền Giáp đã viết khúc hát này theo thể nhạc phủ, dài trên 1.800 chữ, chia thành 56 đoạn. Đây là một trường thiên thất ngôn ca độc nhất của văn học sử Trung Quốc. Ngoài đặc tính ca từ diễm ảo tài hoa, chứng đạo ca còn có một nội hàm sâu lắng chất thiền, ngọt ngào hơi thở của văn học Phật giáo Đại Thừa. Vì vậy, đi vào khúc hát này là đi vào cõi thơ bát ngát như đại dương và khơi vơi như trời thẳm. Người học có thể trượt tới ngôn ngữ diệu kỳ hoặc thể hội diệu lý để liễu đạt tự tâm, đột nhập thẳng vào cảnh giới Như Lai an nhiên bất động, tùy căn cơ của từng thân phận con người. Tuy nhiên, dù cho tâm thức ở cấp độ nào cũng đều hít thở được không gian tươi mát sáng trong của trời xanh lòng lòng. Thưa, đó là mình viết cái văn bản này để mở đầu cho cái lớp học vào tháng 4 năm 2002. Và mình giới thiệu một đôi nét về sử liệu. Chắc các vị có học thiền sử, trong thiền sử mình có nói với Ngài Quyền Giáp. Tất nhiên là hôm nay mình nhắc lại một chút, mình học rất là nghiêm túc cái văn bản này nha. Và yêu cầu giống như mình đã từng yêu cầu các nơi, đó là học thuộc lòng. Thưa, bây giờ mình chép trước rồi đi vào cái văn học này sao. Mình chép 4 câu bằng chữ Hán trước cho quý thầy cô đây chép chữ Hán, rồi chép bản văn tiếng Việt âm và nghĩa luôn. Chứng đạo ca, quân bất kiến. Mình viết rất là tháo, quý vị có chữ đọc thôi, đọc âm quý vị chép, rồi mình ngâm nga âm vần chữ Hán trước, rồi mình sẽ viết cái nghĩa sau. Chứng đạo ca là tên của bài hát này. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức pháp thân. Giờ mình đọc lại. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Mình tu theo cái này rất là dễ thương, không cần dẹp vọng tưởng, không cần cầu thành Phật gì hết. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Được chưa? Vô minh thật tánh tức Phật tánh. Vô minh thật, thật là chân thật đó. Vô minh thật tánh tức Phật tánh. Rồi quyển hóa không thân tức pháp thân. Quý vị mà chép âm được và về nhà quý vị sẽ chép chữ Hán được. Học chậm chậm chứ học nhanh quá hết chữ đâu có còn đâu học. Thưa các vị, bài hát này rất là hay. Bây giờ mình chép chữ Việt nha. Đầu tiên là quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng cầu chân. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Quyền quá không thân, tức Pháp thân. Thưa các vị, là bài hát này chữ rất là dễ và ý nghĩa của nó thì rất là sâu sắc. Mình giải thích sơ sơ trước rồi mình chép cái bản dịch của Trúc Thiên sau. Quân bất kiến là gì? Là anh thấy không, anh thấy chăng. Lý Bạch có một bài, có một bài Quân bất kiến đó, bài Hoàng Hà. Quân bất kiến Hoàng Hà, chi thủy thiên thượng lai, bông lưu đáo hải bất phục hồi. Anh thấy không, sông Hoàng Hà từ trên trời cao chảy ầm ầm xuống, chảy mãi ra biển khơi chưa bao giờ quay lại. Đó là cái câu của Lý Bạch, thơ Lý Bạch. Câu này thì thưa các vị, ngài Quyền Giác đầu tiên ngài cũng nói là anh thấy không, anh thấy chăng. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tuyệt học là dứt học, bỏ hết cái học hành. Vô vi là không có làm gì cả, không có suy tư, không có nghĩ ngợi, không có cực nhọc, không có khổ hạnh, không có lo âu, gọi là vô vi. Nhàn đạo nhân tức là một vị đạo nhân rất là thanh nhàn, rất là rảnh rang, rất là thông dong, gọi là nhàn đạo nhân. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, nghĩa là không cần dẹp vọng tưởng, cũng không cần cầu chân tâm, chân lý, bồ đề, niết bàn gì cả, gọi là không cầu vọng tưởng mà cũng không cầu chân. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh, có nghĩa là cái tánh chân thật của vô minh đó chính là Phật tánh. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh, cái sự chân thật của vô minh á, cái cuối cùng, cái nền tảng của vô minh đó là Phật tánh. Rồi quyển hóa không thân, tức Pháp thân, là ngay cái hình hài quyển hóa của anh, cái hình hài bọt bèo này, nó là Pháp thân của Phật. Rất là dễ và cũng rất là dễ học, dễ thuộc luôn nữa. Đọc qua cái thuộc, quay tâm nghe qua cái thuộc liền. Và bản dịch của Trúc Thiên là thế này, mình chép cái nghĩa bản dịch, cái gì chép đi ha. Trúc Thiên dịch cũng rất là hay. Anh thấy chăng, dứt học vô vi ấy đạo nhân, không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, tánh thật vô minh tức Phật tánh. Thân không ảo hóa tức Pháp thân. Mình đọc lại. Anh thấy chăng, dứt học vô vi ấy đạo nhân, không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, tánh thật vô minh tức Phật tánh, thân không ảo hóa tức Pháp thân. Chúng ta có một cái đại ý cho bốn câu này. Đại ý là xác quyết thật thể vốn sẵn đủ và hiện tiền trong vô minh và tứ đại. Thật thể niết bàn đi, vốn sẵn đủ và hiện tiền. Để cho mình có niềm tin mình tu, và mình nghĩ tu lâu thành Phật. Ngay đây, ngay bây giờ. Một là anh thành Phật, hai anh không thành thôi. Quý vị chắc xong rồi ha, xong đại ý rồi ha. Có vài điều trước khi mình đi vô nội dung của bốn câu thơ này. Thứ nhất là mình nói một chút sử liệu về ngài Quyền Giác. Thứ nhất là một chút sử liệu. Thứ hai, mình nói một ít về giá trị của tác phẩm. hai điều nhỏ nhỏ thôi. Thưa đại chúng, là thiền sư Quyền Giác họ đới, họ đới. Có những họ rất là lạ đối với người Việt Nam. Ngài đã có mặt năm 665 và 703 nhà Đường. Thầy Đường bao nhiêu tuổi? 40. Sống rất là ngắn. Và mình nhớ lại dường như những con người tài tuấn họ không có sống dài. Cho nên quý vị đừng có tài lắm, vừa vừa thôi, đủ xài thôi. Mình cũng rất muốn trở thành người tài. Thế nhưng mà mình thấy rõ ràng là trong lịch sử ai mà giỏi thì chết sớm lắm. Cho nên thôi đừng tài, thường thường vậy thôi, sống dài chút. Và điều này rất là thật thưa các vị. Ví dụ như các vị nhớ là Ngài Đồng Kiên Cương, tức là Ngài Pháp Lo đó. Lúc mà giáo hội Phật giáo Yên Tử nó rất là thịnh, và Điều Ngữ Giác Hoàng là một vị vua ở nhân gian. Khi ông xuất gia, ông trở thành một bậc Pháp Chủ Già Lam, tức là một bậc Tăng Thống. Và Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng có 50 ngoài tuổi mất à. Trước khi mất thì mời Pháp Lo đến. Trước đại chúng rất là đông. Và Ngài Di Chúc, có nghĩa là Ngài truyền cái ngôi vị Pháp Chủ là cho Pháp Lo. Lúc đó Pháp Lo mới 20 ngoài tuổi à. Giữa đại chúng rất là đông ở chùa Ấn Nghiêm, Siêu Loại, Bắc Ninh thì phải. Ngài tuyên bố nói: ta khai thị đôi lời, sau đó thì Pháp Lo thay ta để giảng pháp hôm nay. Thế rồi Pháp Lo nghiễm nhiên là lên thay Đường Ngữ Giác Hoàng để giảng pháp ngày hôm đó. Và tới chừng Pháp Lo gánh vác cái công việc đó trong vòng có hình như không bao lâu, chết mới có trên dưới 40 rồi đó, theo mình nhớ vậy. Trên dưới 40 tức là còn rất trẻ, lớn hơn Minh Thuận tí không mấy. Cho nên thưa các vị, là điều thứ nhất là nhìn cái niên đại này thấy các bậc thiền sư ngày xưa ngộ đạo sớm, thường ra đi rất là sớm. Và mình hỏi tại sao? Thưa, việc xong rồi đến đi rất là tự tại, không thấy cần ở lại nhân gian nữa thì ra đi thôi. Chứ là những việc đáng làm đã làm, không còn cần thiết phải ở lâu trên nhân gian nữa, cho nên ra đi. Đó là về niên đại ta có một cái nhìn như vậy. Và thưa các vị, cái con người này đặc biệt là học kinh Luật Luận rất là sớm. Và cái cuốn kinh làm cho ông khai ngộ, thấu đạt được nguồn tâm, đó là cuốn kinh Di Ma Cật. Ngài Quyền Sách sau khi ngộ đạo với Tổ Huệ Năng rồi, chống nghệ du phương. Chống nghệ du phương nghĩa là sau khi ngộ đạo rồi thường vân du đây đó. Trung Hoa nó có cái từ gọi là vân thủy tăng đó. Vân là mây, thủy là nước, mồng bền như mây nước. Nơi nào mà thượng duyên thì đến làm đạo, nơi nào chưa đủ duyên thì lại quẩy túi ra đi. Gọi là vân thủy tăng. Vân thủy tăng. Việt Nam cái thời 40-50 cũng có một số chư tăng, nhưng mà không có cái tên Vân Thủy Tăng mà gọi là Chiêu Đề Tăng. Chiêu Đề Tăng. Bây giờ mình nói đủ thứ chuyện linh tinh cho quý vị nghe cho vui nghe. Vân Thủy Tăng. Chiêu Đề Tăng. Vân Thủy Tăng là chỉ cho những vị tăng hành cước, sau khi ngộ đạo rồi thì thường sách gãy vân du đây đó. Và Chiêu Đề Tăng ở Việt Nam, mình nói luôn, các vị có điều kiện tiếp xúc với văn hóa của Phật giáo Việt Nam luôn. Chư Đề Tăng là cả thập niên 30-40, tức là đất nước mình lúc đó chiến tranh nó tràn đầy, thế nhưng mà vẫn còn có những cái sự bình yên tương đối. Những vị tăng Chiêu Đề này, ảo không có trụ trì chùa nào cả, và đa phần đều lớn tuổi, tu hành rất là chín chắn, quẩy một cái túi lang thang thôi. Cứ tới chùa thì ông thầy trụ trì nào cũng bận rộn, trăm công nghìn việc nên đâu có thì giờ tu. Thế thì cái vị tăng Chiêu Đề này đến chùa được ưu ái là 3 ngày không làm gì cả, khách tăng mà. Thế nhưng mà ông không phải là khách tăng thường, cho nên ngày đầu thôi, cơm ăn trà uống xong nó lấy rồi là phát y lên chùa tụng kinh thôi, tụng kinh cả ngày. Và ta nhớ là trong chùa mà có tiếng mõ lời kinh thì ấm cúng vô cùng, cho nên thầy trụ trì nào cũng thích các vị tăng Chiêu Đề ghé lại. Và khi ông ghé lại thì chùa rất là ấm cúng, hương khói cả một ngày, tiếng kinh ngâm nga cả ngày. Thế là vị trụ trì chỉ có một việc là lo cơm lo nước, rồi ông cứ ăn rộn lên chùa tụng kinh, ăn rộn tu vậy thôi. Trụ trì nào cũng bận rộn không tu được, nhờ người tu dùm. Thế cho nên mấy ông này trở thành những vị tăng mà thiên hạ ai cũng thích cả. Không biết ở đây quý thầy có nhờ người tu dùm không, cho bản thân mình thì có. Lâu lâu mình gọi điện thoại về Việt Nam, mình nói mấy đứa đệ tử, nói thầy hồi xưa thầy có phát nguyện tụng tới 1000 bộ pháp hoa con, thế mà càng ngày thì càng bận, không có tụng kinh được. Thôi giờ thầy ra giá, đứa nào tụng được bộ pháp hoa thì trả 50 đồng. Cái nó hè nhau, nó xích xo, nó mừng. Cái nó chết rồi, thế thì hơi hời đó. Thôi được, bóp lại 50 đồng hơi nhiều, 20 đồng thôi. Tức là mấy đứa con tụng 5 bộ pháp hoa thì gửi cho 100 đồng bạc để đi học. Rồi lâu lâu gọi điện thoại về hỏi, thế nay con tụng được nhiêu? Nó con bận quá chừng thầy, con đâu có tụng được bao nhiêu đâu. Nó thế thì đâu có lãnh tiền được. Tôi người lớn làm ăn rất là sòng phẳng, không đơn giản. Tụng bao nhiêu nói bao nhiêu, trả tiền cái sổ đàng hoàng. Đó là chuyện của chính mình và chuyện của các thầy trụ trì ngày xưa. Thưa các vị, điều này trong những năm mình học ở Phật Quang thì được Hòa Thượng Quán Độ là kể lại. Ngài vốn là người sinh ra trên đất Bắc, người ở Thái Bình mà, cho nên thầy am tường về mọi cái sinh hoạt Phật giáo trên đất Bắc rất là rõ. Thầy kể lại, thầy nói ngày xưa chùa nào thấy mấy vị tăng Chiêu Đề đến mừng lắm, tại vì các ông tu rất là giỏi, và các chùa thì các thầy nào ruộng nào công lên chuyển xuống đủ việc hết, rất là bận biểu tiếp xử Phật tử tín đồ, thì giờ ngồi trên chùa tu đâu có là bao nhiêu. Mà thưa các vị, chùa nào mà có hình ảnh của chư tăng tu hành tọa thiền tụng kinh bái sám lại Phật công phu vân vân, chùa rất là ấm cúng, nó có cái năng lượng tu rất là hùng, cho nên các thầy rất thích. Và các ông ở như thế chừng nửa tháng tháng, các ông thấy chùa như không ưu ái nữa, các ông quậy tu như tiếp và đi tới chùa khác. Và ông cứ ngắm cái đoạn đường, ví dụ như từ đây tới kia là mất 1 ngày hay bao nhiêu đó, thì ông canh ông đến đó là gần tới cơm trưa là ông vô là có cơm nước ngay. Và thưa, chùa trên đất Bắc rất là nhiều, cho nên các vị đó đi lanh quanh vậy. Và 1 năm ông trở lại nơi cũ, cho nên không cần gạo cơm mang theo, không cần tiền bỏ túi, không cần áo, không cần chi cả, cứ xách túi đi tu thế thôi rồi thiên hạ lo áo lo cơm lo tiền nong bỏ túi rủng rỉnh đi vân vân. Đó là Chiêu Đề tăng ở Việt Nam. Vân Thủy tăng, thưa các vị, đa phần ngày xưa nó 2 loại, một loại Vân Thủy tăng thứ thiệt, tức là rong rêu đây đó cho đoạn tháng qua ngày, ngắm núi nhìn mây du hành sơn thủy thôi, không phải là phẩm chất tu. Còn Vân Thủy tăng mà thực á, đó là những vị thiền sư ngộ đạo, các ngài hành cước lang thang tham vấn đạo tràng này đạo tràng nọ đạo tràng kia, để làm cho cái kiến giải Phật pháp tăng trưởng là 1, để giúp đỡ những đạo tràng khai ngộ cho những người có duyên với mình là 2. Và có khi các ngài trụ lại nơi đạo tràng kia 1 tháng 2 tháng ẩn cư nơi đó. Người mà có cái sở ngộ rồi, họ rất ngại bị người ta phát giác ra mình có cái phẩm chất tu, liện mình vào giữa đời sống của chư tăng, giấu giấu mất mặt thật của mình đi, đó là bôi tro vẽ mặt cho nó len lút bình thường như nhân gian, để đừng ai biết, đừng ai phá phiền. Để làm gì? Thưa, để chôn danh, giấu thân phận mình, để được yên, được có trọn vẹn thì giờ, để công phu thiền quán thôi. Một người mà nổi danh, thưa các vị, rất là cực. Tôi đi xe cùng quý thầy chở đi chở về, đôi khi nghe những câu chuyện ở trên đất Mỹ này, các thầy mà có chút danh phận rất là tội nghiệp, đa phần bị đánh phá rất là tội, bằng mọi cách người ta triệt hạ rất là tội, mọi cách, rất là nhiều cách. Và mấy thầy thì thưa, ứng xử với nhân gian đa chiều này không có thông minh. Cho nên thưa các vị, lây quay một thầy bị rơi rụng vào cái vòng đánh phá của thiên hạ, danh chưa lớn đã bị đánh gục rồi, còn danh lớn thì thôi lãnh đủ. Người ta nói cây cao vời gió, mà mấy thầy thì cây chưa cao gió đã tới. Cho nên người xưa họ rất là thông minh, họ không giống như chúng ta, họ luôn giống mình thôi. Họ có một chút thể ngộ đạo lý là họ che hết hào quang của họ lại, ẩn cư thôi, để nuôi dưỡng đạo tâm, để làm cho cái Phật pháp chín mùi nơi họ, mà Phật pháp chín mới nhờ được, Phật pháp chưa chín. Thưa các vị, lạc vào đời không bị lợi thì bị danh. Và thưa, cái lá bùa đô la của Mỹ nó rất là mạnh, dán vô là ai cũng đổ quỵ hết, đa phần đều như vậy. Cho nên thưa các vị, rất là sợ. Người xưa thông minh lắm, đó là những vị thiền sư làm Vân Thủy Tăng. Thế nên mình giải thích đôi điều các vị nghe cho vui. Giờ trở lại chuyện Ngài Quyền Giác. Thưa các vị, là Ngài ngộ đạo từ Kinh Di Ma Cật, mà Ngài không có đi đảnh lễ ai để xác tính về cái khả năng ngộ đạo của Ngài cả. Cho tới một hôm Quyền Sát đi Vân Du gặp Quyền Giác, hai ông đôi ba câu trao đổi. Quyền Sát hỏi: nhân giả ngộ đạo với ai? Quyền Giác nói: tôi ngày xưa đọc văn học Đại Thừa, và sau đó thì đọc Kinh Di Ma Cật bậc sáng thôi, chứ còn tôi chưa được ai khai ngộ cả. Quyền Sát nói: người ngộ đạo mà trước thời Đức Thế Tôn sinh ra thì được, nhưng mà khi trong đất nước này đã có những cái vị đạt đạo chân chánh mà mình không đến để ấn chứng thì không được. Ông phải đến các vị thiện tri thức lớn, tức là những người mắt đạo đã sáng, để ấn chứng cho ông. Quyền Giác nói: xin Ngài ấn chứng giùm tôi được không? Quyền Giác nói: không. Tuy là cái trình độ đạo lý của tôi, cái sự hiểu biết của tôi có thể giúp ông mọi việc giải nghi cho ông, và chúng ta rất là tương hợp về lĩnh vực hiểu biết đạo lý, thấu suốt được tâm địa, thế nhưng mà cái lực, cái trọng lượng, tức là tôi chưa đủ nặng ký để ấn chứng cho ông. Hiện tại cái lục tổ Tàu Khê đang giáo hóa ở phương Nam, xin Ngài hãy chống gậy về phương Nam nhờ tổ ấn chứng. Thế thì Quyền Giác đến chùa Bửu Lâm, lúc bấy giờ lục tổ Huệ Năng đang hoằng hóa, và lúc mà lục tổ đang ngồi trên pháp tòa nghiễm nhiên giảng kinh cho chúng, pháp thoại cho chúng, thì Quyền Giác ở ngoài mang cái lớp áo đầy bụi đường của một ông Vân Thủy Tăng thế này, lang thang vô, đi quanh cái giường thiền của tổ ba vòng, giọng tích trượng, đứng trợn mắt ngó chứ không lãnh lễ, không hỏi. Lục tổ nói này: phàm là sa môn thì phải đủ 3000 quay nghi 8 muôn tế hạnh, thầy là người chi mà đến đây kiêu ngạo vậy? Quyền Giác nói một câu là: sinh tử là việc lớn, vô thường mau chóng, ngắn thôi. Quý vị học trong Pháp Bảo Đàn thấy mấy câu này. Thì ngay câu đó thì lục tổ hạ câu là: sao không thể nhận cái thường trong vô thường, cái vô sinh bất diệt trong cái sinh diệt? Ngài Quyền Giác ngài nói một câu tiếu là: thể tức vô sinh, thấu tức không chóng, tức là liễu đạt ngay thân sinh tử này vốn không sinh tử. Thì Ngài Quyền Giác ngài đáp lại gọn hơn nữa, ngài nói là: thể vốn không sinh và liễu đạt, không có mau và chậm gì cả. Ngay lúc đó thì lục tổ xác định câu là: đúng vậy, đúng vậy. Quý vị thấy người xưa học đạo rất là nhanh, nói hai câu thôi được tỏ ứng chứng. Câu đầu là sinh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Có nghĩa là tôi không có thì giờ đánh lễ ông, tôi không có thì giờ để hàn huyên câu chuyện, không có thì giờ để lễ mễ lấy lòng gì nhau cả. Chuyện quan trọng nhất của người tu đó là giải quyết xong cái việc vô thường. Đời người, thưa các vị, cái già cái chết nó nhanh lắm, không có thì giờ để mình lý sự cái chuyện dài dòng, không có thì giờ để mình hàn huyên cái chuyện phải quấy, không có thì giờ để lấy lòng nhau, để giao tế bình thường. Người tu đúng nghĩa là như vậy. Cho nên ông nói một câu lục tổ hiểu ngay, lục tổ hạ một câu là sao không thể nhận cái lý vô sinh, thấu cái ý nghĩa không chống, sao không khéo thể nhận cái vô sinh trong cái sinh diệt. Nếu mình nói cho kỹ, hãy khéo thể nhận cái vô sinh trong cái sinh diệt, và thấu rõ cái lý bất động, không khứ không lai, ngay cái chỗ dòng thời gian đang chảy. Thì ngay lúc đó thì Ngài Quyền Giác Ngài hạ câu liền: thể vốn vô sinh, và nếu thấu đạt thì không còn mau và chậm. Đó là một đoạn đầu của một mẫu đối thoại, mình dẫn một chút thôi. Các vị có dịp đọc vào Pháp Bảo Đàn, và mình giải Pháp Bảo Đàn bữa nay xong ở Huệ Quang rồi. Các vị mà nghe thì đoạn này nó có. Và nói ngần ấy để quy trở lại, thưa các vị, cái con người này ngộ đạo rất là sớm, và một cao đồ của lục tổ, tức là một đồ đệ rất là giỏi, ngang với Thanh Nguyên Hành Tư Nam Nhạc Hoài Nhượng. Và cái duyên của những người làm đạo rất là khác biệt. Thanh Nguyên Hành Tư Nam Nhạc Hoài Nhượng thì dựng lập đạo tràng, làm cho cái pháp môn thiền Đông Độ của tổ Huệ Năng trải rất là dài, rất là xa. Riêng con người này thì không có dựng lập đạo tràng giáo hóa đồ chúng gì cả, một mình ẩn cư bên một cái góc của một cái già lam thôi. Ông có một người chị, chị xuất gia tu, và ông nuôi chị. Trước khi đi hành cước thì ông gửi người chị lại cho vị trụ trì để chăm sóc giúp. Và tới chừng ông về, tức là sau khi đến lục tổ Huệ Năng nhờ ấn chứng xong rồi, thì ông trở về lại ẩn cư nơi đó. Và cái văn bản chứng đầu ca là một, bản thứ hai là Quyền Giác Vĩnh Gia Tập là hai. Đó là tác phẩm của ông còn lưu lại trong già lam. Và cái công trình được công bố thế này là do bà chị ông lưu lại, ghi lại. Chứ bản thân ông không hề trước tác phổ biến gì cả. Đó là cái sắc thái rất là đặc biệt của Ngài Quyền Giác. Chút sử liệu ghi như thế để chúng ta thăm dò vào. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là giá trị của tác phẩm này. Có hai điều để mình thẩm định về giá trị của tác phẩm này. Điều thứ nhất mình nói về hình thức, thứ hai nói về nội dung. Chúng ta có một cái lời dẫn trong đó, nó mở ra được ít nhiều để chúng ta thăm dò về hình thức. Cái dòng chảy thi ca của thời Đường tới thời này rực rỡ nhất là Thịnh Đường, Sơ Đường, Thịnh Đường, Vãng Đường. Về cái mặt chính trị, kinh tế hay là mặt gì, thời Đường rất là thịnh. Người ta gọi thời Đường là thời hoàng kim của lịch sử Trung Quốc, biên giới rộng mênh mông. Và cái đạo đức xã hội, đời sống nhân văn nó cũng đạt đến rất là cao. Thời Đường Thái Tông tính ra cả một đất nước mà vậy như nhà tù có mấy người thôi, rất là kỳ lạ. Cho nên nó cực thịnh, cực thịnh văn học, kinh tế, cương vực mở rất là rộng. Cái sự giao thương của Đường với các quốc gia phương Tây cũng mở ra cái con đường tơ lụa, và làm cho văn hóa Tây phương, tức là văn hóa từ cái vùng Trung Ấn chảy vào nhà Đường. Họ có cái điều kiện giao lưu văn hóa rất là rộng như vậy. Từ những cái điều kiện tốt lành như thế cho nên tạo thành cái dòng chảy của thi ca văn học đời Đường, nó rực rỡ muôn màu. Nó có nhiều trường phái thi ca, trường phái biên tái, tức là những cái loại văn học nói về những cái nỗi sầu ngoài quan ải, sa mạc, vân vân. Rồi những cái trường phái điền viên, tức là những bài thơ xuất hiện từ cái sự thưởng lãm điền viên, rồi những cái bài thơ ai oán của Nội Cung vân vân, rất là nhiều trường phái mở ra vào thời này. Và những cái dòng văn học đó nó đi vào hình thức của cái tác phẩm Tiếng Đầu Ca này, cho nên các vị đọc và ngâm nga sẽ thấy nó là một tác phẩm rất là hoàn thiện trong suốt chiều dài của lịch sử thi ca văn học của Thiền Tông. Nó dài là một, ngôn ngữ của nó chuyên chở đạo lý và Phật giáo Đại Thừa là hai, nó có hàm xúc chút ít cái ngôn từ Lão Trang ở trong đây là ba. Và dĩ nhiên là nếu mình giỏi, mình ngâm nga thì sẽ thấy nó rất là mượt mà, rất là trôi chảy, rất là dễ thương. Và dĩ nhiên một điều mình muốn nói thêm nữa là thế này, đành rằng đây là cái khúc hát chứng đạo dành cho những người đạt đến cái trình độ thể ngộ thâm sâu. Thế nhưng mà đối với chúng ta thì nó không phải là, nó không phải là vô ích khi mình học nó, khi mình ngâm nga nó. Một lời giác ngộ gieo vào tâm thức thưa các vị, nó nuôi được hạt giống giác ngộ trong ta. Một cái lời mà hay ho tao nhã danh ngôn, khi các vị thuộc, các vị cũng làm cho tâm thức của các vị được gột rửa và cất cánh bay cao. Huống nữa là những cái lời thơ nó đậm cái chất giải thoát, chất thiền như thế này, cho nên mình học nó không bao giờ phí. Và tóm là một điều thưa các vị về hình thức, đây là một văn bản nó rất là mỹ lệ, nó rất là tuyệt vời. Nó không có một văn bản thi ca nào của nhà thiền có cái bề dày, có cái nội hàm sâu sắc như cái văn bản Chứng Đầu Ca này. Về nội dung thì thưa các vị, cái sức sống giác ngộ của ngài Quyền Giác rất là mạnh, rất là sâu, cho nên nó nồng nàn cái hơi thở giác ngộ tỏ ra trong từng câu. Ngay cái hành xử của ông giai đoạn đầu khi bước vào gặp Lục Tổ, ta đã thấy cái sức mạnh của tâm hồn này rồi, tức là trực tiếp, thẳng thắn, đứng chống gậy, nghênh ngang đối diện trước một vị tổ sư và trả lời những câu rất là chắc nịch như vậy. Thế thì từ cái phong cách của ông nó xây dựng nên nội dung của cái bài Chứng Đầu Ca này rất là tuyệt vời. Rồi dần dần mình học vào, mình sẽ thấy điều này rất là dễ nhận ra. Đó là đôi nét mình giới thiệu về sử liệu và giá trị tác phẩm. Dĩ nhiên là nếu nói dài dòng thì nó hết giờ mất, cho nên xin tạm kết thúc cái phần vào đề ngắn như thế thôi, để các vị làm quen với cái dòng chảy văn học thi ca Thiền Tông. Bây giờ mình đi vô phan bản này nghe, xóa này đi ha. Có những cái từ mà chúng ta làm quen, ví dụ như cái từ gì làm quen? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Chữ đạo nhân, đạo nhân nghĩa là gì? Cái nghĩa thường đó là ông thầy tu rồi. Nhưng mà đạo nhân nó có nghĩa sâu xa hơn, tức là đối với tất cả cảnh mà tâm không động, không loạn, không nhiếp, không tán, tức là không có thu mà không có buông, đi ngang qua tất cả những cái thinh sắc mà không có bị chìm ngập, không vướng mắc, gọi là đạo nhân. Chỉ cần học chữ đủ rồi, không lúc nào động, không lúc nào bị loạn, không chìm trong sự tĩnh lặng, tức là tâm thức nó không có chìm vào cái sự hôn trầm nè, nó không bị tán loạn nè, không cần dụng công tu nữa, an trú ngay nơi cái trạng thái của tâm tĩnh lặng như vậy. Đi ngang qua sắc thinh hương vị xúc pháp mà không có bị sắc thinh hương vị xúc pháp nó nhận chìm, gọi là đạo nhân. Mình thì nhìn thấy sắc là bị nhận chìm, sắc đỏ sắc xanh gì nó cũng nhận chìm mà hết á. Nhìn thấy một đồng đô la để trên bàn là mắt sáng trưng. Tu hành có trí tuệ ghê, thấy phong bì của ta vậy là biết trong đó có mấy đồng đó này. Mình có anh bạn vui lắm, anh nói thưa thầy, sao mùa ăn cư đó Phật tử người ta cúng dường từng gói trên bàn vậy, hay bọc giấy đàng hoàng. Thế nhưng mà mấy ông thầy tu ông nào cũng có trí tuệ, mắt sáng trưng đó thầy. Hỏi như sao vậy? Ông nhìn cái gói đồ, cái ông biết trong đó là vải thường hay vải ca tê ngay đó thầy. Tôi nói trời, trí tuệ kiểu này thì chắc là không ổn đâu anh. Anh nói trí tuệ còn hay hơn nữa nó chứ đâu phải vậy đâu thầy. Ông nhìn ông biết trong cái gói nào có cái phong bì nặng, phong bì nhẹ nữa. Mình thì nhìn sắc mà vướng sắc, nghe tiếng thì vướng tiếng. Còn đạo nhân nó có nghĩa là như vậy. Cái từ thứ hai là cái từ vọng tưởng, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân á. Mấy cái từ này nó rất là quen nhưng mà đôi khi mình cần ghi nhận về nó để biết. Kinh Lăng Già ghi 12 loại vọng tưởng, nghe cái gì? Có 12 loại. Thứ nhất là ngôn thuyết vọng tưởng. Ngôn thuyết là gì? Tức là lời nói vọng tưởng. Thứ hai là sở thuyết. Ngôn thuyết là bản thân của lời nói. Sở thuyết là cái điều mình nói, gọi là sở thuyết, là vọng tưởng. Thứ ba là cái tướng vọng tưởng. Thứ tư là lợi vọng tưởng. Lợi là lợi nhuận á. Bây giờ mình học chữ nghĩa cho vui nè. Thứ năm là tự tánh vọng tưởng. Thứ sáu là nhân vọng tưởng. Thứ bảy là kiến vọng tưởng, tức là cái thấy của mình vọng tưởng. Và thứ tám đó là thành vọng tưởng, cái sự thành công của mình á, thành vọng tưởng. Thứ chín là sanh vọng tưởng, cái sự sinh diệt cũng là vọng tưởng. Cái thứ mười đó là bất sinh vọng tưởng, cái không sinh á cũng là vọng tưởng. Thứ mười một là cái tương tục vọng tưởng. Tương tục là nó trôi chảy nối liền nhau, gọi là tương tục. Và cái cuối cùng, cái 12 đó là phược bất phược vọng tưởng. Phược bất phược, phược tức là trói buộc, ràng buộc. Ràng buộc hay không ràng buộc cũng là vọng tưởng nữa. Đó là 12 loại trong Kinh Lăng Già. Quý vị mà học hết mấy cái này cũng trở thành pháp sư, thành giỏi. Mình học chậm chậm, học rất là kỹ, trở thành giỏi nào không hay. Và tóm lại có một cái ý nghĩa mình giải thích về 12 loại vọng tưởng như thế này. Các vị nghiên cứu từng phần thấy nó có chung một cái hàm ý. Đó là bản chất của sự vật đó, tức là bản chất của tất cả đối tượng, bản chất của tất cả chủ thể. Chủ thể là mình đi, đối tượng là tất cả những cảnh trí, sắc màu, âm thanh, hình ảnh, thành bại lợi danh của nhân gian. Bản chất của nó vốn không thật. Thế nhưng mà mình khởi cái chấp trước rằng nó thật có cái đối tượng kia, nó thật có cái chủ thể này, tất cả những cái ấy đều gọi là vọng tưởng cả. Kể cả cái sự suy nghĩ của mình, tư duy của mình, hiểu biết của mình, tất cả những cái ấy nhìn bằng con mắt của người đạt đạo thì thưa mọi cái đều là vọng chấp phát sinh, nó không thật có. Người nào thấu đạt được lý nhân duyên là một thì đạt được bản chất của mọi thứ, mọi pháp trên nhân gian vốn từ duyên sinh, người đó lột được mây mù vọng tưởng. Mà ngày xưa Đức Thế Tôn thành đạo cũng quán sát từ lý duyên khởi, cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, mọi cái nương vào nhau để hình thành. Giống như người ta dựng ba cây lại thì nó thành một cái cụm cây đứng, mà lấy mất một cây thì nó đổ vỡ. Nương với nhau để tồn tại. Sở dĩ gọi người kia là mẹ là tại sao? Tại vì có đứa con cho nên gọi bà đó là mẹ. Không có đứa con thì cái từ mẹ tự nhiên bị dẹp mất. Đó là cô gái thôi, không phải là bà. Mọi cái nương nhau mà thành. Sở dĩ người ta đặt ra cái này là xấu là sao? Do gì có cái tốt. Và có câu chuyện rất là dễ nhớ. Và từ cái điều này các vị suy nghiệm là mọi điều nó đều căn cứ trên nguyên lý này cả. Câu chuyện mình hay dẫn ra là có một vị vua bất chợt một sáng lâm triều. Trong tâm thức ông nghĩ ra cái điều ngộ ngộ. Ông gạch một đường, gạch một nét trên cái vách tường của nơi làm việc. Ông nói ta đố tất cả triều đình các khanh, ai mà làm cho cái gạch của ta trở thành ngắn đi hay dài đi mà đừng có bao giờ đụng đến thì ta tặng tiền cho và phong quan tấn chức cho. Cái nguyên tắc mình cứ nghĩ là mình vẽ thêm cái đường một nét nhỏ vào thì nó có thể dài hơn, hoặc xóa một tí thì nó ngắn hơn. Thằng này làm sao mà có thể dài hơn cái nét vẽ của vua, ngắn hơn nét vẽ của vua, nghĩa là làm cho nó dài thêm hoặc ngắn thêm mà không đụng đến là làm sao làm được. Có một anh hề rất là thông minh, anh tới nói giờ thưa bệ hạ, con có quyền làm ngắn làm dài hơn của ngài được. Anh làm gì các vị biết không? Gạch một đường phía dưới đường của nhà vua dài hơn. Khi nhìn cái đường thứ hai biết rằng cái đường vạch của nhà vua rất là ngắn. Và thưa các vị, nếu không có người thứ hai thì không có sự nhìn lại mình để so sánh đối chiếu, không có cái tốt thì người ta không thấy cái xấu. Gọi điều này sẽ ý là tốt là do vì có cái xấu hơn. Nếu có một người tốt hơn, thưa thì cái tốt ban đầu trở thành xấu, phải không? Sở dĩ gọi thầy Phước Tịnh là giỏi là do vì các vị chưa giỏi hơn thầy Phước Tịnh thôi. Các vị mà giỏi hơn thì thưa các vị là thầy Phước Tịnh có nghĩa gì đâu. Rõ ràng là như vậy thôi. Cho nên thưa không có cái gì gọi là tài ba, không có ai gọi là tài tuấn nhất trong hành tinh này cả, không có ai gọi là giỏi cả. Giỏi là do gì mình đối chiếu với cái dở. Và mọi cái nó phát sinh từ sự cố chấp của ta, cho nên vọng tưởng nó sinh từ tâm chấp. Chấp trước là vọng tưởng. Chấp trước có ngã có nhân, chấp trước có phiền não khổ đau vân vân, mọi thứ từ một chữ chấp mà ra thôi. Cái từ kế tiếp mình cũng nên thông qua nữa là cái từ vô minh. Cái từ này gặp hoài mà quên hoài. Thứ nhất, các vị nên ghi nhận đó là tên khác của phiền não nha. Lòng mình mà có một chút buồn phiền, u uất bất an là vô minh. Đầu tiên nó được định nghĩa, nó là giản dị như vậy thôi. Cái định nghĩa thứ hai cũng rất là dễ cho chúng ta thực tập nữa là khi nào không có trạng thái chánh niệm, các vị đang chìm trong ưu tư về quá khứ, lo lắng về tương lai, chìm ở trong vô ký, không có nhận biết tỉnh sáng, thì lúc đó là mình đang lạc vô minh. Đó là định nghĩa của nhà thiền nhìn để tu. Tâm có trạng thái phiền não, tâm có bất an, tâm có lo lắng, tâm có xao động là vô minh. Rồi tâm mình không có an trú lại ngay sáng nay hiện tiền để làm cho chánh niệm tỏa sáng, mà tâm mình nó chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, hoặc nó mịt mờ trong hiện tại thì vô minh. Hai cái định nghĩa rất là gần. Cái định nghĩa trong chữ nghĩa văn học đó là không thấu đạt được chân lý, không hiểu rõ lý nhân duyên, cũng gọi là vô minh. Nếu căn cứ trong tinh thần kinh văn là như vậy. Tức là người nào không thấu đạt lý tứ đế, không thấu đạt lý duyên khởi thì chìm trong trạng thái vô minh. Biết rõ ràng là đây là khổ, đây là nguyên nhân làm nên nỗi khổ, đây là sự an lạc khi vắng mặt nỗi khổ, đây là cái con đường vượt thoát nỗi khổ, thì người đó an trú được trong tứ diệu đế của Phật, thấu đạt được lý tứ đế. Cho nên ở cấp độ cạn thì vô minh hiểu theo cái tầng nghĩa văn tự chữ nghĩa đó là mình không thấu đạt được chân lý vô thường vô ngã, không thấu đạt được lý duyên sinh. Hiểu cái tầng nghĩa cao hơn tí là khi trạng thái tâm hành của anh mà chất chứa đầy phiền muộn, âu lo, bất an là vô minh đang có mặt. Cái tầng nghĩa cao hơn nữa, tầng nghĩa của những hành giả đi vào sự thực tập đó là khi lòng anh mà không có tỉnh sáng, không an trú được ngay trong chánh niệm hiện tiền, để lòng mình chạy đi chơi, hoặc là chạy về quá khứ, hoặc chạy tới tương lai, hoặc là ngay sát na hiện tiền này mình lờ mờ, không có sự nhận biết, tỉnh sáng, ghé lại, không sống được, thì anh đang chìm trong trạng thái vô minh. Đó là đôi điều mình giải thích về từ ngữ. Giờ mình đi vô thử câu thử đây. Mình dạy chứng đầu ca ở Việt Nam cộng tới cộng lui được chắc chừng 20 ngoài buổi học, 20 mấy cái CD. Và nó copy, nó phổ biến nhiều lắm. Và có một đứa đệ tử ở Sài Gòn nó phiên tả chứng đầu ca từ hồi năm mình ở nhà cho tới năm nay mà vẫn chưa xong. Phải chứ, con phiên tả gì mà lâu vậy? Con muốn phiên tả nó thành một văn bản để phổ biến trong huynh đệ tu. Thế mà con làm cái kiểu này thì người ta đợi dài khổ, chắc người ta nhập niết bàn luôn mà chưa có cái bản chứng đầu ca. Nói với thầy, con phiên tả xong, con đọc lại con thấy còn vụng về, cho nên con muốn viết lại, viết nhiều lần mà vẫn chưa xong. Rất là vui. Giờ mình đi vào cái câu dứt học vô vi nhàn đạo nhân, đi từng câu đi. Những câu này nó liên hệ nhau, không trừ vọng tưởng. Thưa đại chúng, là mình đứng ở trên cái sự thực tập mà nói về vấn đề này thôi. Mình đi lang thang nhiều thì nó rất là mất công. Ví dụ như muốn đi lang thang thì ngay cái chữ vô vi này nó cũng đủ làm cho mình đi lang thang rất là mênh mông rồi. Vô vi có nghĩa là vô vi nhi vô bất vi, gọi là vô vi. Quý chị biết câu đó chứ hả? Vô vi nhi vô bất vi. Câu này là định nghĩa của Lão Tử. Không làm, nhưng mà không phải là không có cái sự sinh trưởng dị diệt của nó, gọi là vô vi. Tức là không có bàn tay nhân tạo của con người đặt vào để cho mọi việc nó vận hành trôi chảy theo cái quy trình tất nhiên của nó, gọi là vô vi. Đó là vô vi của Lão Trang. Và cái chủ trương của Lão Tử đó là con người ở giai đoạn đầu rất là thuần phát. Thế nhưng mà từ cái lúc Khổng Tử bày ra cái chuyện lễ nghĩa, cái tự nhiên con người nó mất dần đi cái phẩm chất thuần phát. Sở dĩ người ta tâm nó không còn thuần phát nữa, cho nên cần cái lễ nghĩa đi vào. Sở dĩ con người ta tâm thức nó đã chìm sâu vào sự ô uế, cho nên mới cần luật pháp đặt ra. Hay là mình tạm dùng một cái ví dụ rất là gần để các vị thấy. Ví dụ như cái thảm cỏ xanh, người ta cấm cái bảng là không được bước trên cỏ, là nói cái gì? Thiên hạ ưa dậm lên cỏ lắm, cho nên nó có cái bảng đó. Nếu người ta lịch sự, người ta đều biết tôn trọng cái thảm cỏ thiên nhiên xanh đẹp, không ai bước lên, thì cần cái bảng làm gì? Cho nên mọi việc nó phát sinh ra ngôn từ chữ nghĩa vân vân, kể cả luật pháp nhân gian, kể cả cái nền chính trị, là do vì tâm thức người ta bắt đầu xa dần cái nguồn thuần phát ban sơ ban đầu. Cho nên cái chủ trương của Lão Tử đó là trở về cái cõi thuần phát nguyên sơ, dẹp tất đi những cái rườm rà lễ mễ nhân nghĩa lễ trí tính của Khổng Tử, là cái bài đặt ra để cho con người chìm ngập trong cái sự ràng buộc do nhân tạo. Bản chất của thiên nhiên, bản chất của con người, bản chất của đời sống nó rất là tự nhiên trôi chảy như nước. Nơi nào trũng thì nước chảy về. Con người đặt định vào muốn rằng cái kinh tế của xã hội nó phải chan hòa đều hết mọi nơi, cho nên họ ngăn xong họ cấm chợ, họ quản lý về kinh tế, tự họ phân phối. Thưa thế thì tự nhiên tạo thành một quốc gia nghèo đói thôi. Còn hãy để cho kinh tế nó tự nhiên, nghĩa là nơi này thổ sản về đường, về mía, về gạo, về thóc nó dư, những người buôn tự động là họ tìm cách họ đem nơi này về nơi kia. Cái sự luân lưu của lương thực, thực phẩm nó đi về các vùng đói thiếu một cách rất là tự nhiên. Còn con người đưa bàn tay vào, nghĩ rằng mình là thần thánh, có thể cải tạo xã hội, làm cho xã hội bình đẳng, ngang bằng sổ thẳng. Anh cao thì tôi đè anh xuống, anh thấp thì tôi kéo chân anh lên. Thế thì nó rất là mất tự nhiên, cho nên đời sống nó trở thành khốn khổ vô cùng, chứ không còn cái sự an lạc hạnh phúc nữa. Đó là mình nói từ cái lĩnh vực xã hội, từ cái nhìn của lão Trang. Thế nhưng đạo Phật thì tuyệt học vô vi nghĩa là gì? Thưa, cái này nó rất là sâu sắc. Dứt học nghĩa là tâm thức mình nó không còn chạy vải lăng xăng ngược xuôi trù tính gì nữa, an trú ngay nơi cái trạng thái tâm Phật bất động, gọi là tuyệt học vô vi. Nó có dễ hiểu không? Và mình an trú được ngay nơi đó thì nó rất là thông dong, rất là thảnh thơi, rất là nhàn hạ, đời sống nhẹ tên bồng bềnh như mây trôi thôi. Người ta sở dĩ lo âu phiền muộn bất an là sợ nghèo, sợ đói, sợ lạnh, sợ đủ, sợ thiếu, sợ kẻ khen, sợ người chê. Chứ còn mọi thứ nó thênh thang vô cùng thì mắc gì đâu mà sợ. Một cái ví dụ gần mình, ví dụ để các vị thấy. Ví dụ như bản thân tôi chia sẻ Phật Pháp cùng các vị mà tôi ấm a ấm ớ, không biết phải nói cái gì, và lòng mình nó càng bối rối thì chữ nó càng không chịu ra. Có phải vậy không? Khi mình cảm thấy nó băn khoăn muốn nói một điều gì mà tự nhiên nó bị ngượng ngập, bị cắt quãng, rồi mình càng nôn nóng bao nhiêu thì chữ nghĩa nó càng bay mất bấy nhiêu. Nhưng mà hãy để cho nó thông dong một cách tự nhiên, cái nào quên bỏ, và cùng lắm đó thì không nói được thì thôi cười cười hồi hướng hay đi xuống, cái mắt gì đâu phải sợ ai. Thế thì xưa các vị rất là thông dong, dạy học 10 phút cũng được, 20 phút cũng được. Và thiền sư ngày xưa, thưa các vị, đời sống hoa là như thế. Quý vị thử hình dung là vô hoàng cung của triều đình Nhật Bản thuyết pháp cho thiên hoàng nghe, ngồi thuyết pháp hơi cảm thấy buồn ngủ, nghiêng đầu xuống bàn ngủ giấc rất là ngon, không có sợ hoàng đế, hoàng phi, triều đình gì cả. Và nhà vua thấy như thế thì lật đặt xá một cái rồi lén lén đi nhẹ nhẹ ra ngoài cho thầy ngủ. Ông cũng già rồi, ông cũng già rồi, ông cần giấc ngủ mà. Thưa các vị, đó là đời sống của những vị thiền sư khi dẹp hết lợi danh ham muốn, tất cả những cái phù du nó không còn dính tâm thức họ, họ chỉ cần ngần đó thôi. Thì thưa các vị, đời sống đủ thanh nhàn, thảnh thơi vô cùng. Mức độ cạn đời sống người tu là như vậy. Các vị thử hình dung là mình không sợ nghèo, không sợ đói, không sợ ai chê, không sợ ai khen. Sống rất là an nhàn tự tại, không cảm thấy cần phải ganh tị với ai, không cảm thấy mặc cảm với ai. Thế thì đời sống các vị là ông hoàng, chắc vậy. Còn mình mà có một chút ganh tị từ trong tâm thì thưa các vị, mình là người ăn xin thôi. Mình cảm thấy thua thiệt, mặc cảm, cảm thấy rất là tủi thân, vân vân. Mọi thứ nó đều phát sinh từ tâm thức của các vị. Cho nên ở mức độ cạn nhất ta có thể tu tập được là thưa hãy an trú ngay nơi chính đời sống của ta, bằng lòng với đời sống của chính mình, hả hê với đời sống của chính mình, thưởng lãm đời sống của chính mình, thì người đó là ông hoàng, người đó là hoàng đế của chính mình, không cần hoàng đế của ai cả. Và cái này dễ làm lắm, đâu có cần gì thêm. Các vị chạy vại kiếm cái nọ cái kia mới cực, chứ còn mình bằng lòng với chính mình như thế này thì thưa rất là thành công. Mình nhớ đã từng chia sẻ cùng các vị có ba điều rất dễ thương đó. Phàm nhân thì lạc thú với những cái sở hữu họ kiếm ra, người trí thì lạc thú với thiên nhiên, với điều kiện đã có sẵn, và bậc thượng trí thì lạc thú với chính đời sống của họ, thân của họ, tâm của họ, mọi cái đã có sẵn trong họ, họ thấy hạnh phúc với chính họ, không cần nhìn ra ngoài, thưởng lãm chính bản thân họ là thượng trí. Cái câu thứ hai cũng rất là hay, là không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, mình chưa có liễu đạt được sự tu tập, chưa thấm nhuần được giáo lý, mà mình không khởi phát cái tâm hướng thượng, cái bồ đề tâm, thì nó không phải là cái câu ở trong đây Ngài Quyền Giác Ngài nói. Tức là giai đoạn đầu của sự tu tập rất là cần chúng ta khởi phát bồ đề tâm, khởi phát cái tâm hướng thượng, mơ ước cái con đường tâm linh, mơ ước mình vươn đời sống mình lên cao để có thể thành đạt được an lạc hạnh phúc. Đó là bước đầu. Thế nhưng mà đi vào cái sự tu tập, mình giác ngộ, mình giải minh được là nếu nhận ra được cái gì không sinh không diệt nơi chính mình rồi, thì thưa các vị, chỉ cần an trú ngay nơi cái tự thể tâm tịch tỉnh vắng lặng của các vị hiện tiền, không cần phải loại trừ vọng tưởng, không cần phải cầu niết bàn gì cả, gọi là không trừ vọng tưởng mà cũng không cầu niết bàn. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức pháp thân. Cái bản chất thực của vô minh á, nó vốn là Phật. Còn ngay cái hình hài năm quẩn bọt bèo của các vị, nó có vị Phật sáng ngời ngay nơi đó. Bốn câu này nó liên hệ một dọc dài với nhau, mình giải thích một câu nó bung ra được, thì các vị thấy con đường vô rất là dễ. Ví dụ như ngay trong sóng, mà nếu mình khéo á, thì mình nhìn vào sóng mình thấy nước. Mà nếu cái sự chú ý của mình chỉ thấy sóng, mình không thấy nước đâu, thế thì mình tìm hoài không thấy nước, chỉ thấy sóng lớn sóng nhỏ nổi chìm thôi. Và khi sóng lớn sóng nhỏ còn nổi chìm đó, nhưng mà cái sự chú mục của các vị chỉ nhìn thấy nước mà thôi, thế thì sóng nó vẫn đang cuồn cuộn ba đào, nhưng mà bây giờ cái sự chú ý của các vị là nước chứ không phải sóng. Có phải vậy không? Mình đã từng làm được như vậy. Thì ngay nơi hình hài năm quận bọt bèo này, mình chưa quen thì mình thấy sao buồn, sao giận, sao ghét, sao thương, nó cứ tuôn chảy miệt mài trong tâm thức mình, nó chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà nếu các vị giỏi một chút thì các vị nhận ra một điều là này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó tuôn chảy miệt mài như dòng sông thế ấy. Thế nhưng mà ta là người nhìn thấy nó, chứ ta không phải là sự tuôn chảy của dòng sông kia. Có khác gì với người một là nhìn thấy sóng, hai là nhìn thấy nước, có phải vậy không? Ngay trong cái hội trường này, ngay trong đạo tràng này, tôi nhìn các vị, nhưng mà cái sự chú ý của tôi không phải là đối tượng bị thấy, mà sự chú ý của tôi đó là chú ý vào cái con mắt của tôi thôi, cũng nhìn ra, cũng thấy, nhưng mà tôi đặt cái sự chú ý vào trong tròng mắt của tôi. Thì bây giờ tròng mắt của tôi nó nghiêng qua nghiêng lại, tôi biết không? Thưa nhận biết về tròng mắt của mình nó đang nghiêng hay không nghiêng. Thế nhưng cũng cùng cái nhìn ấy mà tôi chú ý đặt vào các vị, thì tôi nhận diện đây là thầy, đây là sư cô, đây là quý Phật tử. Khi sự chú ý được thu vào bên trong, đặt ngay cái sự lay động của tròng mắt, thì tôi vẫn nhìn bình thường, đầu tôi vẫn nghiêng, tôi vẫn ngó. Thế nhưng mà sự chú ý nó không chạy ra nữa, mà nó ở trong đây. Sự nhận biết tôi là nhận biết về cái tròng mắt của tôi nó đang di động. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba, thưa các vị, mình không có đặt sự chú ý mình ngay cái tròng mắt để nhận biết sự di động của nó nữa, mà đặt vào sâu bên trong. Nghĩa là chỗ nào? Chỗ cái nguồn của sự nhận biết. Phải vậy không? Thì từ cái điều này các vị dùng cái ví dụ đó, các vị quy chiếu lại. Thưa, bản chất thực của vô minh là Phật tánh, đó là thế nào? Ngay trong phiền não, chúng ta vừa có một định nghĩa là những phiền não là tên khác của vô minh, phải không? Suy nghĩ vọng thức là tên khác của vô minh. Ngay lúc phiền não, ngay lúc khổ đau, ngay lúc vui buồn hờn giận bất an, nhưng mà ngay lúc đó Phật tánh vẫn có thể hiển hiện được bằng cái cách. Cách gì? Ta nhìn thấy phiền não của ta. Ta là người thấy phiền não, còn phiền não là cái bị thấy. Thế thì liền với khác, các vị cắt ngang cái dòng chảy của phiền não khổ đau liền. Ngay cái khác, vô minh vẫn còn đó, nhưng mà mình đã an trú ngay đây Phật tự tánh của mình rồi. Vô minh thật tánh tức Phật tánh là như thế. Cái thật tánh của vô minh tức là cái sự nhận biết của ta. Ngay nơi phiền não có bồ đề. Thế nào là ngay phiền não có bồ đề? Thưa các vị, ngay cái lúc buồn, giận, ghét, thương, ngay cái lúc các vị đang chìm sâu trong bao nỗi niềm, sầu khổ đó, các vị chỉ cần làm một việc là nhận biết những cái buồn, giận, ghét, thương là cái bị các vị thấy. Các vị là cái thấy buồn, giận, ghét, thương thì tức khắc mình cắt được buồn, giận, ghét, thương ngay. Tức khắc mình là Phật ngay. Tức khắc mình giải thoát ngay. Thưa các vị, là cái con đường Niết Bàn không giống như cái con đường hầm của xe lửa, phải đi cuối đường hầm mới thấy ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng không phải cuối đường hầm, mà ánh sáng có liền lúc các vị quay về an trú ngay nơi Phật tánh của các vị, ngay nơi tâm Phật bất động của các vị. Cho nên vô minh thật tánh tức Phật tánh là như vậy. Quyển hóa không thân tức pháp thân. Thưa đại chúng là các vị không thể tìm Phật ở ngoài xa, không thể nghĩ là bỏ đời này tứ đại này rồi cái mình bay về cảnh giới nào mình mới gặp được Phật. Thưa các vị phải gặp được Phật ngay cái lúc hình hài này còn cử động, ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị còn sống đây, ngay nơi vui buồn đang có mặt đây, ngay nơi phiền não bất an đây. Khéo thì ngay tức khắc mình nhận ra liền. Quyển hóa không thân tức pháp thân. Các vị trời thưa không có điều kiện tu giỏi bằng ta, vì không có hình hài năm uẩn. Các Đức Thế Tôn thành đạo cũng xuống nhân gian này mang một hình hài con người, và từ cái điều kiện của hành tinh này, từ điều kiện của đời sống nhân gian này thành được bậc chánh giác. Có một câu mình học thuộc lòng, và câu này rất là nền tảng để cho chúng ta tu. Đó là chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Các Đức Thế Tôn đều có mặt ngay trong cuộc đời này, đều thành đạo ngay trong cuộc đời này. Chưa có một vị Thế Tôn nào thành đạo trên cõi trời cả. Chưa có một vị Phật nào không có hình hài năm uẩn mà có thể thành đạt được con đường Niết Bàn ngay nơi năm uẩn của các vị. Khéo thì có vị Phật sáng ngời, mà không khéo thì mình bị chìm ngập trong vui buồn, không khéo thì mình bị hình hài này nó dày dò, khổ sở bất an. Mình cứ nhìn thấy mình đẹp, mình xấu, mình khỏe, mình yếu, vân vân. Trong khi đó mọi cái nó không dính gì với các vị cả. Các vị chính là tự thể Phật. Ngay bốn câu đầu thôi đã đủ hay rồi. Và thưa đại chúng là thấy 4 giờ dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Và xin nhớ là học thuộc lòng. 1 tiếng rưỡi đồng hồ hết chữ nghĩa rồi còn mau chứ chậm. Thưa đại chúng là Chứng Đạo Ca là một văn bản rất là hay, mình nhắc lại. Các vị có thể học thuộc lòng 2 phần. Phần âm chữ Hán rất là hay. Phần chữ Việt này rất là hay. Phần dịch nghĩa cũng rất là hay. Và các vị có thể tìm những cái văn bản Chứng Đạo Ca, dường như Hòa Thượng Tuyên Hóa có giảng Chứng Đạo Ca, không biết có dịch ra tiếng Việt hay chưa. Tôi có bản tiếng Tàu thôi. Hòa Thượng Trúc Lâm có một bản. Và dường như nhiều thầy cô dạy Chứng Đạo Ca lắm. Tất nhiên mỗi người có cái nhìn khai sáng ở nhiều góc độ, ta có quyền tham khảo. Sở dĩ tôi đem văn bản này ra chia sẻ cùng các vị là do vì thú thật là không biết rồi, mỗi lần lên lớn không biết phải nói cái gì, cho nên thôi đem bản cũ ra làm lại cho chắc ăn. Đó là đôi điều mình thưa rất là thật, tại vì cái văn bản này mình đã từng dạy học rất là lâu, nó có sẵn rồi, cho nên đem lên nhìn vô đây đỡ phải lục lọi trong những cái văn bản mới. Soạn bài càng ngày sao nó càng khó. Rồi cái khó khăn thêm nữa là thưa các vị, sao mình đi đâu mình cũng thấy các Phật tử rất là quen mặt, mình cứ thấy anh Hùng ngồi đây hoài. Bao nhiêu chữ nghĩa, bao nhiêu kinh điển đã học bao nhiêu năm rồi, mình tới đâu mình cũng nói ngần ấy việc, và tới đâu cũng thấy anh ngồi, cho nên mình rất là ngán. Và trước khi hồi hướng thì xin nhắc lại là các vị hãy cố gắng thuộc lòng những cái bản văn mà chúng ta đã học. Một vài đoạn thi ca, một vài đoạn kinh, một vài câu kệ thưa rất là hay. Nó quân vào tâm thức mình cái hạt giống giác ngộ của Đức Thế Tôn và hạt giống thể ngộ đạo sâu sắc của các vị thiền sư. Đó là cái mong mỏi rất là khiêm tốn, và mong rằng là chúng cố gắng. Tôi xin dừng ở đây. Tôi xin mời cho tài hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh,
đều trở thành Phật Đạo.